kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Rất vui được gặp lại các cô bé, cậu bé yêu quý. Chúng mình lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện hát ru tối nay. Các bé muốn nghe câu chuyện gì nào? Cô sẽ gửi tới các bé câu chuyện về hai chị em rất hiếu thảo, thương mẹ và rất chăm chỉ. Gia đình họ rất nghèo. Hai chị em đã giúp mẹ bằng cách vào rừng đốn củi và tìm thức ăn. Họ đã gặp một cụ già tốt bụng. Đó là bà Tiên Giáng Trần và bà đã giúp hai chị em rất nhiều. Câu chuyện về họ như thế nào? Các bé cùng nghe chuyện Hai Ngôi Sao qua giọng kể của nghệ sĩ Mai Phương. Các bé nhé!
Xưa kia, một bà quá nghèo, có hai cô con gái xinh xắn, hay làm. Từ sáng chí tối, các cô phải làm lụng trên cánh đồng của một chủ trại keo kiệt. Các cô làm quần quật đến kiệt sức mà vẫn không đủ ăn. Một hôm, không biết phải làm gì để kiếm cái ăn, hai chị em liền bàn với mẹ. Mẹ ơi, chúng con sẽ vào núi. May ra có thể tìm được trong đó ít củ rừng giúp chúng ta qua được đợt đói kém này. Nói rồi, các cô nhằm hướng núi mà đi. Nhưng núi hoang vu, không có gì ngoài đá và sỏi. Các cô hết lật những tảng đá to, lại bới tất cả các khe kẽ mà chẳng có ích gì. Các cô kiệt sức vì mệt nhọc, nhưng nghĩ đến mẹ đang đói, các cô càng đi xa hơn. Màn đêm đã buông xuống và hai chị em vẫn chưa tìm được thứ gì ăn cả. Dẫu vậy, các cô không muốn tay không để trở về nhà. Bỗng nhiên, chẳng biết từ đâu, một cụ già xuất hiện trước mặt của các cô. Cụ vận một chiếc áo trắng rộng thùng thình, bộ râu dài của cụ cũng trắng muốt, buông chấm thắt lưng. Ta biết các con của ta. Các con tìm gì? Và ta muốn giúp các con. Ta sẽ cho các con hai chiếc chìa khóa nhỏ, một bằng vàng và cái kia bằng bạc. Vừa nói, cụ già vừa lấy từ trong túi áo dài trắng ra hai chiếc chìa khóa nhỏ đưa cho hai cô thiếu nữ. Cụ dặn dò cho các cô. Từ đây, các con đi theo hướng ngọn núi cao nhất. Cứ đi như vậy cho đến khi nào mặt trời mọc, rồi lặn đủ 3 lần. Các con sẽ đến chân hòn pha lê, nơi các vị thần núi giấu kho tàng vĩ đại của trái đất. Lối vào hòn pha lê bị chắn bởi một cánh cửa có 2 ổ khóa, mà chỉ có những chìa này mới mở được. Nhưng phải hết sức chú ý, chỉ được lấy những châu báu trên nền căn phòng pha lê lớn. Cụ già vừa nói dứt lời, liền biến mất ngay, hệt như lúc cụ đến. Chẳng ai biết đi đâu, bằng cách nào. Hai chị em dụi mắt, cấu vào tay nhau. Và giá như không có hai chiếc chìa khóa mỗi người đang cầm một cái trên tay, thì họ đã tưởng đâu tất cả những chuyện này chỉ là ảo ảnh. Họ quên đói, quên mệt. Họ nhằm ngọn núi cao nhất, như lời cụ già dặn. Mặt trời đã mọc 3 lần. Khi nó lặn đến lần thứ 3, thì họ ngạc nhiên nhận thấy họ đang ở dưới chân hòn pha lê.
Ôi, trông kìa! Lối vào đấy, em gái ạ!
Cô chị kêu lên và lấy từ trong túi chiếc áo chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc. Ổ khóa cọt kẹt rồi mở ra, nhưng cửa vẫn cứ đóng.
Giờ thì đến lượt em!
Cô em nói và tra chiếc chìa khóa vàng vào ổ thứ 2. Ổ khóa cọt kẹt và cánh cửa từ từ quay chậm chậm trên bản lề của nó. Hai chị em sửng sốt, thấy căn phòng pha lê phủ kín vàng ròng và bạc thỏi. Trên nền phòng, cơ man nào là các bình ngọc thạch đầy ắp ngọc trai và hồng ngọc. vô số những đĩa malachite chất ngất đuy ca vàng và những hũ đầy tràn kim cương. Nhớ lời khuyên của cụ già, hai chị em chỉ nhặt một ít đồng đuy ca rơi vãi trên nền rồi buộc chúng thật kỹ trong cái khăn chùm. Họ vừa ra khỏi phòng pha lê thì cửa đóng lại rất êm sau lưng và hai ổ khóa tự động khóa lại. Về đến nhà, hai chị em kể cho mẹ nghe cuộc phiêu lưu kỳ lạ và may mắn vừa xảy ra với họ. Thế là từ nay hết lo phiền rồi. Bà mẹ vốn là một người có trái tim nhân hậu. Bà chia sẻ kho báu của mình với tất cả những người nghèo ở trong làng. Tên chủ trại keo kiệt thấy những người nghèo nhất làng giờ cũng sung sướng thỏa lòng, thì đâm ra nghĩ ngợi. Nhẽ đâu lại thế? Vậy là lão Dình lúc hai chị em vắng nhà, mon men đến gần túp lều tranh và nhòm vào bên trong khe cửa. Mắt lão lóe lên những tia thèm muốn khi nhìn thấy bà mẹ đang ngồi ở bên bàn. Trên bàn chồng đống những đồng đuy ca vàng to và đẹp. Tên chủ trại ghen tức, nhảy sổ vào trong phòng và la lên. Mụ ăn cắp những đồng đuy ca này ở đâu, hả? Nào, thú tội nhanh, nếu không, ta sẽ cho người bắt mụ. Bà mẹ kêu xin và thề với lão chủ trại rằng bà và các cô con gái hoàn toàn vô tội, nhưng vô ích. Để cho xong chuyện, chỉ còn cách bà nói rõ sự thật. Thôi được rồi, ta sẽ đợi các con gái của mụ, chúng sẽ phải nộp cho ta những chiếc chìa khóa ấy. Lão chủ trại tức điên lên vì ghen ghét. Đoạn, lão ngồi phịch xuống chiếc ghế băng. Chẳng bao lâu sau, hai chị em về. Tên chủ trại chưa kịp mở miệng, họ đã hiểu ngay sự tình rất xấu. Lão quát lên.
Đưa chìa khóa ngay cho ta. Ta sẽ tự đi thăm hòn pha lê.
Hai chị em nhìn nhau im lặng. Không, không đời nào họ lại trao những chiếc chìa khóa này vào tay một kẻ bần tiện và tham lam đến vậy.
Thế nào, có đưa không?
Đừng đưa. Chị ơi, em bảo này, đừng có đưa chìa khóa cho lão nhé. Chúng mình thà nuốt đi còn hơn.
Cô em nói và bỏ chiếc chìa khóa vàng vào miệng.
Không, không bao giờ, không bao giờ mi có, hiểu chưa?
Cô chị kêu lên và cũng nuốt vội chiếc chìa khóa bạc. Lão chủ trại bị cơn điên loạn giày vò. Lão ta nhảy bổ vào hai chị em. Nhưng ngay khi lão vừa chạm vào họ thì xảy ra một chuyện rất kỳ lạ và thật kỳ lạ các bé ạ. Ngay chỗ vừa nãy thôi, cô em còn đứng. Giờ lấp lánh một tia sáng vàng và một tia sáng bạc bừng lên chỗ lúc trước là của cô chị đứng. Những tia sáng ấy chói ngời đến mức làm mù mắt tên lão chủ trại keo kiệt hay ghen tị. Riêng bà mẹ thì thấy hai ngôi sao bay lên khỏi nền nhà. Một ngôi sao vàng và một ngôi sao bạc. Chúng cùng nhau bay qua cửa sổ và nhẹ đung đưa lên cao mãi trên bầu trời. Các bé có biết không? Bà mẹ không bao giờ còn được gặp lại các cô con gái của mình nữa. Nhưng hàng đêm, khi bóng tối bao trùm, bà lại ra khỏi nhà và ngước mắt nhìn lên vòm trời. Bà nhận ra trên đó hai ngôi sao trước kia không có. Một ngôi sao vàng và một ngôi sao bạc còn lung linh mãi đến bây giờ, soi đường chỉ lối cho khách bộ hành.
Hai chị em được cho bao nhiêu vàng bạc châu báu từ kho pha lê tìm thấy ở trong hang núi, họ đã chia cho người nghèo trong làng. Ông địa chủ tham lam muốn cướp kho báu đã bị trừng trị đích đáng. Mặc dù hai chị em phải biến thành hai ngôi sao, nhưng đó là hai ngôi sao sáng nhất, đêm đêm soi tỏ ngôi nhà của mẹ và che chở cho buôn làng. Câu chuyện về hai chị em thật cảm động phải không các bé? Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng mình cùng nghe bài thơ Hỏi Trăng của nhà thơ Đậu Phi Hùng qua giọng du nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát. Cô chúc các bé ngủ ngon và mơ những giấc mơ thần tiên. Thân ái chào tạm biệt các bé.
dịu hiền, mơ màng ngủ giữa ở muôn ngàn vì sao dăm treo vành vành trên trăng tròn nơi nào mẹ ơi, trăng tròn như cái nông phơi đêm đêm rát bạc gọi mời sương răng à à thật dịu hiền, mơ màng ngủ giữa ở muôn ngàn vì sao dăm treo vành vành trên trăng tròn nơi nào mẹ ơi, trăng tròn như cái nông phơi đêm đêm rát bạc gọi mời sương răng à à à.